Thế bây giờ chúng ta phải đi tiếp một bước nữa. Hội thánh là thân thể Đức Kitô. Ở đây tôi không có bắt các anh chị đọc Cựu Ước nữa, bây giờ chúng ta quay về với Tân Ước, Tin Mừng theo Thánh Gioan. Ở chương 15, Tin Mừng Gioan rất thân quen với chúng ta. Mời các anh chị đọc chung với tôi một đoạn ở chương 15, từ câu 5 cho đến câu 8. Thầy là cây nho,
anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa và nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.
Điều là Chúa Cha được tôn vinh là
anh em xin nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy.
Cảm ơn các anh chị. Lời Chúa mà chúng ta mới đọc quen lắm. Thầy là cây nho, anh em là cành. Nhưng mà có khi quen quá thì mình không có để ý đâu. Khi Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh cây và cành thì Ngài muốn diễn đạt mối tương quan như thế nào giữa Ngài và chúng ta là những người tin vào Chúa. Nhiều khi người ta cứ hình dung đó là người theo đạo Công giáo có nghĩa là người tin vào ông Giêsu, hiểu theo nghĩa là chấp nhận những giáo huấn của ông ấy thế này thế kia, rồi sống đạo đức như ông ấy yêu cầu thế này thế khác. Đương nhiên cái điều đó nó không có sai. Nhưng mà không chỉ là như thế. Và đây chính là điều mà đạo Kitô khác với các tôn giáo khác. Tin vào Chúa Giêsu không chỉ là chấp nhận một số bài giáo lý và sống một số điều răn đạo đức cho dù tốt lành đến mấy đi nữa. Nhưng tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là bước vào một mối hiệp thông sự sống như cành với cây. Đến nỗi nếu cành ấy mà bị tách lìa khỏi cây thì dứt khoát nó sẽ khô héo. Cho nên đức tin không chỉ là một tương quan tri thức cái đầu. Ông không chỉ là một lối sống đạo tốt lành cho dù nó cần. Nhưng mà sâu xa nhất là đức tin đưa chúng ta đi vào mối hiệp thông sự sống với đấng mà mình tin. Cây với cành. Giêsu dùng hình ảnh đơn sơ lắm. Nhưng mà hình ảnh đó nó diễn tả một thực tại hết sức sống động của đức tin. Một mối liên hệ sự sống. Thành thử ra, nếu một người Công giáo mà bảo là tôi sống tốt lắm, tôi chả phạm tội bao giờ, nhưng mà người ấy lại không hề cầu nguyện với Chúa, không hề tham dự cử hành bí tích, thì chúng ta phải đặt dấu chấm hỏi. Có thực sự là người Công giáo không? Bởi vì vấn đề nó không chỉ là một lối sống, không chỉ là một số mệnh đề trí thức, mà là một tương quan sự sống giữa hai con người, giữa chúng ta với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan dùng hình ảnh đó để diễn tả. Thánh Phaolô không dùng hình ảnh cây và cành, nhưng mà Ngài dùng một hình ảnh khác. Các anh chị chịu khó mở tiếp thư thứ nhất Côrintô ở chương 12, câu 12. Chúng ta chỉ cần đọc hai câu là câu 12 và câu 13 thôi, để xem Thánh Phaolô nói về hội thánh như thế nào. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một,
nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, vì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta được đầy tràn một thần khí duy nhất.
Cảm ơn các anh chị. Thế các anh chị thấy ở đây là Thánh Phaolô không dùng hình ảnh cây và cành như là Gioan, mà Ngài dùng hình ảnh thân thể. Ở trong thân thể thì có đầu, có các chi thể. Nếu mà chúng ta đọc tiếp là sẽ thấy Ngài khai triển mối liên hệ giữa các chi thể với đầu, cũng như là giữa các chi thể với nhau. Mà điều tôi muốn nhấn mạnh là bằng những hình ảnh rất gần gũi như thế, Thánh Gioan cũng như Thánh Phaolô giúp cho chúng ta hiểu khi mà mình trở thành Kitô hữu, mình tin vào Đức Giêsu Kitô nghĩa là gì? Nghĩa là mình đi vào một tương quan sự sống. Và từ đó chúng ta mới hiểu tại sao mà hội thánh được coi là thân thể Đức Kitô. Thân thể con người chỉ là một nhưng có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Hội thánh được gọi là thân thể Đức Kitô. Cái sự so sánh đó nó làm nổi bật ít nhất hai điều này. Một đó là mối tương quan của mỗi chúng ta với Chúa Giêsu, và thứ hai là mối tương quan giữa chúng ta với nhau. Tương quan của cá nhân mỗi một người với Chúa Giêsu, cái tương quan giữa chi thể và đầu. Giờ chúng ta cứ hình dung một cách đơn sơ thân thể của mình đây này. Nhưng mà có một cái chi thể nào trong người của mình, chẳng hạn ngón tay này, mà nó không còn liên lạc được với cái đầu này nữa thì nó làm sao? Mình có kinh nghiệm bản thân ở nơi thân mình. Thành thử ra mình không thể sống đức tin Kitô giáo nếu mà mình không sống mối quan hệ với Chúa Giêsu. Rồi thứ hai là mối tương quan giữa các chi thể với nhau trong một thân mình. Thánh Phaolô nói mỗi một chi thể khác nhau nhưng đều liên đới với nhau. Ý, con mắt nó đâu có thể nói với cái miệng là tao không cần mày. Và ngược lại cái miệng cũng đâu có thể nói với bàn tay là tao không cần mày. Mỗi chi thể có những nét đặc thù riêng, nhưng mà đồng thời liên hệ với nhau hết sức mật thiết trong cùng một thân mình, và cùng liên hệ với đầu của thân mình. Thế thì cũng vậy, ở trong hội thánh chúng ta phải sống hai mối tương quan ấy: tương quan với Chúa Giêsu và đồng thời tương quan giữa anh chị em với nhau. Hai tương quan đó tác động hỗ tương. Thánh Phaolô nói rất hay, chúng ta tuy nhiều nhưng cùng ăn một bánh và cùng uống một chén, cho nên chúng ta làm nên một thân mình. Ngày hôm nay mình đi lễ đông cả ngàn người, cho nên là các linh mục họ dọn sẵn bánh thánh, mỗi tấm bánh tròn tròn dành cho mỗi một người. Nhưng mà thỉnh thoảng trong những dịp lễ lớn thì chúng ta thấy là có một tấm bánh thánh thiệt lớn, phải không? Rồi bẻ ra, mỗi một người lãnh một phần. Có ý nghĩa lắm. Chúng ta tuy nhiều nhưng mà cùng ăn một tấm bánh và cùng uống một chén rượu. Cho nên chúng ta là một, hiệp nhất với nhau trong hội thánh. Thành thử hôm nay các anh chị bắt đầu giờ học bằng cái lời cầu nguyện xin hiệp nhất. Thì tôi rất thích, xin cảm ơn các anh chị, nó hợp với chủ đề của bài hôm nay.